Mỗi ngày một sự kiện.
Bầu cử ở châu Âu, phải chăng cứ ủng hộ Donald Trump thì sẽ đắc cử? Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương trình bày.
Trên mạng xã hội của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay đã chúc mừng sử gia dân tộc chủ nghĩa Karol Nawrocki vừa đắc cử Tổng thống Ba Lan trong vòng 2 bầu cử ngày 1 tháng 6 vừa qua. Kèm theo lời chúc mừng, chủ nhân Nhà Trắng đăng lại hàng tựa của kênh truyền hình Newsmax, một đồng minh của Trump chiến thắng ở Ba Lan, gây chấn động toàn châu Âu. Phản ứng của Tổng thống Hoa Kỳ là dễ hiểu, bởi lẽ vài tuần trước khi diễn ra vòng 2 bầu cử Tổng thống Ba Lan, ông Nawrocki, ứng cử viên của đảng Luật pháp và Công lý, một nhân vật ít ai biết đến, đã đến Washington để tìm kiếm sự ủng hộ của Donald Trump. Trong phòng bầu dục của Nhà Trắng, Nawrocki đã thể hiện ông là người rất tâm đầu ý hợp với Tổng thống Mỹ. Hai người đều chủ trương chống di dân và đều chỉ trích nặng nề Liên hiệp châu Âu. Được Trump tiếp tại Nhà Trắng chính là cách để ứng cử viên bảo thủ tạo dựng vị thế quốc tế của một lãnh đạo tương lai. Chiến lược này rõ ràng đã mang lại kết quả, nhất là vì ông Nawrocki đã tranh thủ được lá phiếu của những cử tri đã bầu cho ứng cử viên cực hữu về hạng 3 trong vòng đầu, đó là Slavomir Vanzen, một nhân vật vốn được mệnh danh là Trump Ba Lan. Không chỉ Nawrocki mà trong thời gian gần đây, nhiều nhân vật cánh hữu dân tộc chủ nghĩa ở châu Âu đã vận động tranh cử dựa trên các chính sách của Tổng thống Mỹ như Nigel Farage ở Anh Quốc, George Simion ở Rumani và Sally Berisha ở Albany. Tại Rumani, ứng cử viên tổng thống George Simion là một trong những người chơi hết mình lá bài Trump, thậm chí có những lúc đội chiếc mũ Trump màu đỏ. Vào mùa thu năm ngoái, chính ông là người đã đưa phong trào MEGA, viết tắt của Make Europe Great Again, đưa châu Âu vĩ đại trở lại đến lục địa này, nhái theo khẩu hiệu Make America Great Again của Trump. Chủ trương của Simion cũng là đặt lợi ích của Rumani lên hàng đầu. Tuy cuối cùng đã không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 18 tháng 5 vừa qua, Simion cũng đã khiến cho đảng Dân Chủ toát mồ hôi với hơn 40% số phiếu trong vòng đầu. Vào tháng 2 năm ngoái, một số lãnh đạo phe cực hữu châu Âu đã tập hợp tại Madrid cũng với khẩu hiệu đưa châu Âu vĩ đại trở lại. Trong số những nhân vật của phe cực hữu châu Âu mạnh mẽ công khai mối liên hệ với Trump có chính khách người Anh Nigel Farage, một nhân vật tiêu biểu của Brexit và cũng là một trong những đồng minh lâu đời nhất của Tổng thống Mỹ. Nhờ gần gũi với Trump mà trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, ứng cử viên theo chủ nghĩa dân túy này đã trở lại chính trường Anh một cách ngoạn mục. Reform UK, đảng mà ông đồng sáng lập và lãnh đạo, đã giành được 5 ghế, một bước đột phá đáng kể đối với một đảng nhỏ trong hệ thống bầu cử của Anh, theo chuyên gia về chính trị Anh Quốc Leticia Longclaw. Theo bà, khẳng định theo chủ nghĩa Trump sẽ thu hút được một bộ phận cử tri là những người mong đợi các biện pháp cực đoan hơn nữa, đặc biệt là về nhập cư. Tại khu vực Trung Âu, một nhân vật chính trị khác cũng chịu ảnh hưởng của Trump, đó chính là Andrei Babis, cựu thủ tướng Cộng hòa Séc, doanh nhân tỷ phú và là lãnh đạo của phong trào ANU. Giống như Trump, Babis đang dựa vào hình ảnh của mình như là một người đàn ông mạnh mẽ, có khả năng khôi phục trật tự, chỉ trích Liên hiệp châu Âu và chống nhập cư. Nhưng không phải ở đâu chủ nghĩa Trump cũng bảo đảm thành công. Chẳng hạn như tại Albany, ứng cử viên cực hữu Sally Berisha đã không thể đánh đổ được chính phủ xã hội của Edi Rama trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 11 tháng 5 vừa qua. Người được coi là kẻ đầu mồi chôn chế độ cộng sản và là vị tổng thống đầu tiên được bầu một cách dân chủ đã nhờ đến chiến lược gia tranh cử của đảng Cộng hòa, ông Chris LaCivita. Nhà khoa học chính trị Jean-Yves Camus, đồng giám đốc đài quan sát các xu hướng chính trị cực đoan, không chắc Trump là một nhãn hiệu hiệu quả bởi vì phải tính tới vai trò quyết định của thể thức bỏ phiếu đặc thù và vai trò của tiền bạc trong các chiến dịch tranh cử ở Hoa Kỳ, một hệ thống rất khó mà xuất khẩu sang châu Âu, nơi mà nguồn tài trợ bầu cử được quản lý chặt chẽ hơn nhiều. Chưa kể là từ khi Donald Trump phát động cuộc chiến thuế quan với toàn cầu, hình ảnh của ông đối với công luận châu Âu đã xấu đi nhiều, cho nên những người theo Trump khó mà thu hút cử tri như trước đây.
Quý vị vừa nghe một mỗi ngày một sự kiện do Thanh Phương biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Chí Phương thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Trật tự mới trên bàn cờ thương mại của Nga dưới tác động của các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Thanh Hà phỏng vấn Phó Giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga, ông Igor Delanoe. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng nói về 14 thỏa thuận trị giá 9 tỷ euro. Tổng thống Macron muốn Pháp hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Minh Anh nói về đề tài chiến dịch mạng nhện của Ukraine tại Nga, phải chăng Mỹ và NATO là bên hưởng lợi nhiều nhất?
Thưa quý vị, chiến dịch tấn công các căn cứ quân sự Nga bằng thôn của Ukraine hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 6, 2025, minh chứng sự sáng tạo trong tác chiến của Ukraine. Nhưng những thiệt hại gây ra cho các máy bay quân sự Nga không hẳn có tác động tức thì đến diễn tiến cuộc chiến tại Ukraine. Dù vậy, theo giới quan sát, trong một chừng mực nào đó, vụ tấn công này có thể mang lại nhiều lợi thế cho Hoa Kỳ và NATO.
Chủ nhật ngày 1 tháng 6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo là tình báo nước này tiến hành chiến dịch mang tên mạng nhện sau 18 tháng bí mật chuẩn bị, không kích 4 căn cứ không quân của Nga nằm sâu trên lãnh thổ Nga, đôi khi xa biên giới Ukraine đến hơn 4.000 km.
Kiev cho biết đã triển khai 117 thôn cùng với ngần ấy số người tương ứng tham gia để điều khiển thôn từ xa và đã đánh trúng các căn cứ Belaya tại vùng Irkutsk, Đông Siberia, Olenya tại vùng Murmansk gần với Phần Lan và Na Uy, cách biên giới Ukraine khoảng 1.900 km và tại vùng Moscow với hai căn cứ là Ivanovo và Diaghilevo, cách biên giới Nga-Ukraine chưa tới 1.000 km. Trong một đoạn video, Tổng thống Zelensky cho biết đã giáng cho không quân Nga những tổn thất đáng kể, phá hủy hơn 40 oanh tạc cơ chiến lược, bao gồm các máy bay trinh sát đường dài của Nga A-50. Trong số này phải kể đến các phi cơ Tupolev 160, Tupolev 95 và Tupolev 22. Ukraine khẳng định đã vô hiệu hóa hơn 1/3 phi đội bay của Nga, thiệt hại gây ra ước tính lên đến gần 7 tỷ đô la. Những con số mà giới quan sát tại Pháp tỏ ra cẩn trọng. Trên đài RFI, ông Jean-Claude Alla, chuyên gia về chính trị quốc phòng và an ninh, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, trích dẫn các nguồn tin mở OSINT và các hình ảnh vệ tinh quan sát được, hiện thẩm định con số thiệt hại cho Nga dường như khoảng 10 chiếc.
Chiến dịch tấn công này có làm thay đổi diễn tiến cuộc chiến tại Ukraine hay không? Về điểm này, giới chuyên gia quân sự và chuyên gia về Nga đều có chung một nhận định là tác động thực sự là hạn chế và điều này còn phụ thuộc vào nhiều con số chính xác máy bay bị hư hại.
Theo ông Jeff Howe, chuyên gia về an ninh Nga thuộc London School of Economics, được kênh truyền thông France 24 dẫn lại, thì số máy bay bị phá hủy phần lớn không trực tiếp được dùng trên mặt trận và do vậy, việc phá hỏng chúng sẽ không có tác động trực tiếp đáng kể về khả năng Nga mở cuộc tấn công mùa hè chẳng hạn. Chuyên gia phân tích về quân sự cho Viện Quốc phòng Áo, ông Gustav Gressen cũng có cùng một quan điểm nhận định rằng chiến tuyến là cuộc đọ sức của thôn hơn là tên lửa. Dù vậy, những thiệt hại gây ra cho các máy bay trinh sát Ilyushin A-50 rất có thể có một tác động. Ông nói, chúng được dùng để hướng dẫn các tiêm kích Nga và nhanh chóng phát hiện máy bay địch, cho phép bắn trúng mục tiêu. Không còn những chiếc máy bay này, không quân Ukraine có thể di chuyển tự do hơn. Nếu đúng như Ukraine tuyên bố là nhiều chiếc Tu-95 bị phá hủy, thì điều này cho phép bảo đảm cuộc sống của thường dân ở hậu phương. Theo giải thích của ông Jeff Hall với France 24, thì những chiếc máy bay quân sự này tham gia vào các chiến dịch oanh tạc các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự nhằm khủng bố tinh thần người dân cũng như là các vị trí quân sự ở phía sau chiến tuyến của Ukraine. Hết lời dẫn. Dù vậy, các nhà quan sát cũng đánh giá rằng cuộc tấn công táo bạo của Ukraine đã giáng một đòn đau cho lực lượng không gian Nga. Trả lời France 24, ông Jean-Paul Palomeros, cựu tham mưu trưởng không quân Pháp nhận định.
Thậm chí nếu chúng ta so sánh giữa một chiếc xe tăng và một chiếc máy bay loại này, thì không phải một sớm một chiều họ sẽ tái lập được phi đội của mình. Ngay cả có khi có 20-30% phi đội bị ảnh hưởng, thì cũng nên biết rằng trong điều kiện bình thường, Nga đã gặp khó khăn về số lượng máy bay sẵn sàng hoạt động, về kỹ thuật, về phụ tùng thay thế, để thành lập một phi đội lớn gồm cả máy bay ném bom và chiến đấu cơ. Vì vậy, đây là một cú sốc chiến lược có những hậu quả chiến thuật mà chúng ta chắc chắn có thể thấy trong ngắn hạn.
Còn theo ông Jean-Claude Alla, đòn tấn công ngoạn mục này của Ukraine sẽ có một tác động đáng kể cho nền kinh tế của Nga. trên đài RFI, ông giải thích.
Điều đó sẽ buộc quân đội Nga phải làm nhiều việc. Đầu tiên là chi phí xây dựng các nhà chứa máy bay để bảo vệ, ngoài việc giá mỗi chiếc oanh tạc cơ cao gây tốn kém cho nền kinh tế Nga. Thứ hai, lực lượng an ninh Nga sẽ bắt đầu kiểm tra các xe tải và phương tiện giao thông đường bộ. Chiến dịch này sẽ tác động đến nền kinh tế, bởi vì lưu thông hàng hóa sẽ không còn thông suốt trên lãnh thổ Nga nữa. Tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra, và do vậy nền kinh tế cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Đánh chìm tuần dương hạm Moskva, ám sát các tướng lĩnh Nga, đánh phá cầu Crimea và bây giờ là tấn công căn cứ không quân Nga bằng drone, Ukraine đã cho thấy không một nơi nào ở Nga là trốn thoát thân trước các cuộc tấn công phi quy ước. Đương nhiên, sau chiến dịch này, Kiev phải trông chờ những đòn trả đũa tàn khốc từ Moscow như bao lần đã thấy. Nga vẫn còn nhiều phương tiện quân sự từ không quân cho đến tên lửa để tiếp tục bắn phá các thành phố của Ukraine.
Nhưng sự việc đã làm lộ rõ những kẽ hở của ngành an ninh tình báo, cũng như là việc thiếu những biện pháp bảo vệ các mục tiêu có giá trị lớn như chiến đấu cơ của Nga. Nhiều khả năng Moscow sẽ phải sắp xếp, luân chuyển các chiến đấu cơ giữa nhiều căn cứ khác nhau. Nếu như trong ngắn hạn, vụ việc chưa thể kềm hãm tham vọng bành trướng của Nga tại Ukraine, thì trong dài hạn, chiến dịch này có một ý nghĩa quan trọng, bởi vì những chiếc oanh tạc cơ chiến lược này là một yếu tố quan trọng cho răn đe hạt nhân của Nga. Phần lớn những chiếc Tupolev đều được trang bị để có thể chuyên chở các đầu đạn hạt nhân. Nói một cách khác, chiến dịch mạng nhện này có thể được coi như là một thắng lợi cho Mỹ và NATO. Trên đài RFI, tướng không quân Pháp ông Bruno Mignot giải thích.
Đây là một thiệt hại to lớn cho Nga. Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh đã từng bày tỏ quan ngại về việc Nga có thể mở cuộc tấn công chống NATO trong những năm sắp tới. Với tổn thất này, Moscow sẽ phải lên kế hoạch khác, hoãn kế hoạch hoặc sử dụng xe tăng trên bộ, chứ không phải là chiến đấu cơ. Với chiến dịch này, Ukraine vừa thực hiện điều gì đó đáng kể cho an ninh của châu Âu.
Một điều chắc chắn là chiến dịch mạng nhện của Ukraine sẽ đi vào lịch sử như một thất bại lớn cho tình báo quân sự và phòng không, khi Nga đã không thể bảo vệ các căn cứ không quân chiến lược nhất ngay trên chính lãnh thổ của mình.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nga và Ukraine chưa đạt thỏa thuận ngừng bắn nhưng đồng ý trao đổi toàn bộ tù binh trẻ và tù binh bị thương nặng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công du Ý nhằm cải thiện quan hệ song phương. Ứng cử viên cánh trung tả chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Bầu cử ở châu Âu, phải chăng cứ ủng hộ Donald Trump thì sẽ đắc cử? Theo dòng thời sự, chiến dịch mạng nhện của Ukraine tại Nga, Mỹ và NATO có phải là bên hưởng lợi nhiều nhất hay không? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Chi Phương biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc bầu cử tổng thống tại Ba Lan hôm Chủ nhật vừa qua tiếp tục là chủ đề trọng tâm của các báo Pháp số ra ngày hôm nay. Le Monde nói về tỷ lệ thắng cử siết sao của ông Karol Nawrocki đã xác nhận tình trạng phân cực của cử tri tại Ba Lan, đồng thời còn cho thấy sự trỗi dậy của phe cực hữu tại châu Âu được yểm trợ từ Hoa Kỳ.
Theo Le Monde, Karol Nawrocki là một nhân vật mới nổi nhưng đầy sức nặng trên chính trường Ba Lan, có được sự ủng hộ của đảng bảo thủ, luật pháp và công lý, với tư tưởng cực hữu, nghi ngờ châu Âu. Sử dụng lập trường nước Ba Lan của người Ba Lan, ông đã tận dụng không khí phản đối Ukraine và các hỗ trợ cho người tị nạn. Diễn ngôn sắc bén, gay gắt của ông nhắm vào Donald Tusk và phe đối lập, cáo buộc chính phủ Donald Tusk thao túng các cơ quan nhà nước, gian lận và âm mưu chống lại đảng, luật pháp và công lý. Điều này có thể làm lung lay các chính sách của chính phủ Tusk, khiến Tổng thống và chính phủ Ba Lan khó mà chung sống với nhau.
Trong một bài cùng hồ sơ với tựa đề Karol Nawrocki, từ băng đảng côn đồ đến chiếc ghế tổng thống, Le Monde sơ lược tiểu sử của tân tổng thống 42 tuổi, sinh ra tại thành phố biển Grance, xuất thân từ một gia đình bình dân. Ông Nawrocki đã giành được bằng tiến sĩ ngành lịch sử và MBA về chiến lược, quản lý dự án và từng là giám đốc một bảo tàng về lịch sử đệ nhị thế chiến. Theo Libération và La Croix, cuộc bầu cử này đã tiết lộ quá khứ đầy rắc rối của một chính trị gia mới vào nghề trở thành tổng thống. La Croix mô tả ông Karol Nawrocki, dù có vẻ ngoài hiền lành, lại bị cho là có quá khứ bạo lực và đầy tranh cãi, từ những hành động côn đồ đến mại dâm và gần gũi với tân quốc xã.
Le Figaro cho rằng chiến thắng của ông Narosky là lời cảnh tỉnh cho châu Âu, trước tiên là về Ukraine. Ông Narosky đã mạnh mẽ chỉ trích việc kết nạp Kiev vào Liên hiệp châu Âu, trong khi Thủ tướng Tusk lại ủng hộ. Tân Tổng thống Ukraine cũng mạnh mẽ phản đối Ukraine gia nhập khối NATO.
Theo Nhật báo Cánh Hữu, phản ứng chính trị trên khắp châu Âu cho thấy sức nặng của cuộc bầu cử này. Nếu như lãnh đạo các nước như Pháp và Đức bày tỏ quan ngại, thì Thủ tướng Viktor Orbán đã chúc mừng chiến thắng tuyệt vời này, hy vọng sớm được làm việc với ông Narosky. Lãnh đạo chính phủ Ý Giorgia Meloni, tự nhận là thân cận với Donald Trump, cũng gửi lời chúc tới ông Narosky và nhấn mạnh đến những giá trị chung giữa hai nước. Xã luận của La Croix thì mô tả một hố sâu ngăn cách Đông Tây tại châu Âu. Chiến thắng của ông Narosky diễn ra 2 tuần sau cuộc bầu cử tổng thống ở Rumani, dù ứng viên theo phe chủ nghĩa dân tộc đã thất bại, nhưng cũng cho thấy sự trỗi dậy của phe cực hữu. Tại Đông và Trung Âu, tư tưởng bảo thủ đã len lỏi trong xã hội do chiến tranh Ukraine, đặc biệt là tại Ba Lan, đã tiếp đón khoảng 1 triệu người tị nạn. Những luồng tư tưởng đó làm suy yếu châu Âu, đối lập với tư duy xã hội tự do và pháp quyền đã hình thành nên các thể chế châu Âu. Nhật báo Công giáo Pháp cho rằng các vết nứt không phải là mới và đang xuất hiện tại khắp các nước châu Âu về những vấn đề như phá thai, đồng giới, nhập cư và án tử, v.v. Những chia rẽ này càng nghiêm trọng hơn trước nỗ lực thao túng trên mạng xã hội của Nga hay là bị can thiệp bởi chính quyền Donald Trump. Nếu như Elon Musk cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử lập pháp ở Đức vừa qua, ủng hộ phe cực hữu nhưng thất bại, thì lần này tại Ba Lan, chính quyền của Tổng thống Trump có thể ăn mừng. Vào đầu tháng 5, 2 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống vòng 1, ông Donald Trump đã tiếp đón ứng viên Narosky tại phòng bầu dục và khẳng định ông sẽ thắng. Trong một bài phát biểu tại Ba Lan vài ngày trước vòng bầu cử lần thứ 2, Bộ trưởng An ninh Quốc phòng Hoa Kỳ Kristi Noem đã phát biểu, xin trích, chúng tôi cần mọi người bầu ra lãnh đạo phù hợp. Theo La Croix, dù chức vụ tổng thống ở Ba Lan có quyền lực hạn chế, Narosky sẽ nắm trong tay quyền phủ quyết luật, vai trò chỉ huy quân đội và đại diện đất nước trên trường quốc tế. Kết quả bầu cử phản ánh một Ba Lan chia rẽ sâu sắc giữa mô hình dân chủ tự do và chủ nghĩa dân túy, dân tộc chủ quyền, theo kết luận từ Le Monde.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về chiến tranh Ukraine, Le Monde chạy tựa lớn trên trang nhất. Ukraine tấn công vào các căn cứ không quân tại Nga. Trong một quốc tế, nhật báo nêu ra khả năng tấn công bất ngờ của Kiev nhắm vào 4 căn cứ không quân của Điện Kremlin, sử dụng drone giá rẻ, tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Nga kể từ đầu cuộc chiến.
Le Figaro, vì chiến dịch được đặt tên là mạng nhện Spiderweb đầy bất ngờ của Ukraine như là trận chân châu cảng ở Nga, một ngày đen tối nhất lịch sử hàng không Nga. Kiev đã tuyên bố là 41 máy bay đã bị phá hủy. Một số là các loại vũ khí tầm xa mang đầu đạn hạt nhân của Nga. Theo Le Figaro, dù thực tế thiệt hại vẫn còn đáng ngờ, nhưng cuộc tấn công của Ukraine về quân sự và thông tin liên lạc khá là nghiêm trọng. Đòn đánh của tình báo Ukraine được cho là đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ hơn một năm qua, thành lập mạng lưới tình báo và hậu cần từ bên trong lãnh thổ Nga. Lực lượng Ukraine đã ngụy trang, giấu drone dưới mái ngôi nhà di động, rồi đặt vào xe tải container đưa vào Nga. Khi đến gần các mục tiêu, chân xe mở ra, cho phép triển khai drone gần các mục tiêu, vượt qua được radar và hệ thống phòng không, gây nhiễu điện tử của Nga do khoảng cách gần không kịp phản ứng. Những video về cảnh máy bay cháy, binh sĩ hoảng loạn, có người dùng gậy, đá để phá drone được các blogger quân sự thân Nga đăng trên Telegram khiến dư luận Nga choáng váng.
Nhìn sang châu Á, cuộc bầu cử tại Hàn Quốc diễn ra hôm nay cũng được nhiều báo quan tâm. Theo La Croix, đã 6 tháng kể từ khi cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành thiết quân luật nhưng bất thành và bị phế truất. Trong khoảng thời gian đó, chính phủ Hàn Quốc đã trải qua 3 đời tổng thống lâm thời liên tiếp. Đất nước bị chia rẽ giữa những người ủng hộ tổng thống bị lật đổ và phe đối lập, được coi là giai đoạn đặc biệt bất ổn.
Trong cuộc bầu cử này, hai ứng viên chính đã nổi lên trong số 7 ứng viên tranh cử. Đầu tiên là Lee Jae-myung, 61 tuổi, lãnh đạo Đảng Dân Chủ đối lập, đang dẫn đầu với gần 50% ý định bỏ phiếu, thúc giục cử tri, kêu gọi cả người yêu cũ đi bỏ phiếu. Từng thất bại trong kỳ bầu cử tổng thống trước, ông Lee Jae-myung trở lại với hình ảnh ôn hòa hơn, từ bỏ các cam kết tiến bộ để thu hút cử tri bảo thủ, thất vọng với Tổng thống Jun Suk-yeol. Theo Le Monde, ông Lee được đánh giá cao vì xuất thân từ tầng lớp lao động. Đảng viên dân chủ này muốn tạo ra một xã hội có việc làm và một xã hội công bằng. Đối thủ của ông Lee là Kim Moon-soo, 73 tuổi, đại diện cho Đảng Bảo thủ quyền lực cho nhân dân, thân cận với cựu Tổng thống Jun. Là một nhân vật gây tranh cãi, ông Kim có lập trường cực hữu và chỉ trích Trung Quốc, Bắc Triều Tiên nhưng chỉ đạt 36% ý định bỏ phiếu, theo thăm dò. Trong suốt chiến dịch tranh cử, cả hai ứng viên đều đề xuất giảm nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng chính trị mới bằng cách giới hạn quyền hạn của Tổng thống trong hai nhiệm kỳ 3 hoặc 4 năm so với nhiệm kỳ 5 năm hiện tại và bằng cách phân cấp quyền lực. Theo Le Figaro, cuộc bầu cử này được coi là một phép thử đối với nền dân chủ đầy biến động, với tham vọng khép lại trang khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất kể từ khi chế độ độc tài kết thúc vào những năm 1980. Thế nhưng, nhật báo cánh hữu kết luận rằng chiến dịch bầu cử chớp nhoáng khốc liệt này đã phơi bày những chia rẽ dai dẳng trong xã hội và sự vỡ mộng của những người trẻ tuổi trong bối cảnh kinh tế ảm đạm. Về chính sách đối ngoại, cả hai xem xét liên minh với Hoa Kỳ là trụ cột trong chiến lược kinh tế và an ninh của Hàn Quốc. Kết quả của cuộc bầu cử này cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến lược ngoại giao của Hàn Quốc, hiện bị mắc kẹt giữa cơn sốt hạt nhân của láng giềng Bắc Triều Tiên và sự trỗi dậy của láng giềng Trung Quốc.
Về thời sự nước Pháp, chiến thắng vang dội 5-0 của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trước đội Inter Milan vẫn là chủ đề trên trang nhất của Le Monde. Trang sử mới của PSG được mở ra bằng màn thể hiện xuất sắc của thế hệ cầu thủ trẻ do huấn luyện viên Luis Enrique dìu dắt. Nổi bật là Désiré Doué, mới 19 tuổi, hai lần ghi bàn, được bầu là cầu thủ hay nhất trong trận. Tài năng cây nhà lá vườn Sandy Majulu cũng 19 tuổi, góp công với bàn thắng ấn định tỷ số.
Chiến thắng không chỉ là thành quả sau 14 năm đầu tư của các ông chủ Qatar, mà còn là minh chứng cho sự thay đổi chiến lược của PSG từ năm 2022. Thay vì chiêu mộ ngôi sao, ưu tiên phát triển cầu thủ trẻ. Đội hình vô địch có độ tuổi trung bình từ 25 tuổi, trẻ nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League của thế kỷ 21. Niềm vui chiến thắng lan tỏa khắp Paris với lễ diễu hành râm rộ trên Champs-Élysées và buổi lễ tại Điện Élysée cùng Tổng thống Emmanuel Macron. Tuy nhiên, theo Le Monde và Le Figaro, niềm vui chiến thắng ấy đã nhanh chóng bị phủ bóng bởi một loạt vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra trên khắp nước Pháp, bùng phát ngay sau khi PSG mở tỷ số. Ít nhất là 3 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các vụ đụng độ, tai nạn và hành hung xảy ra giữa các người hâm mộ quá đà sau trận đấu. Nhiều nhóm người cố xâm nhập vào các khu vực cấm, lao ra giữa đường ngăn cản dòng xe cộ. Trên đại lộ Champs-Élysées, cảnh tượng hỗn loạn từ phá hoại cướp bóc cho đến tấn công lực lượng cứu hộ. Tổng thống Emmanuel Macron lên án các hành động này và cam kết sẽ trừng phạt không khoan nhượng. Tranh cãi chính trị cũng đã nổ ra giữa các đảng, với những chỉ trích nặng nề về sự yếu kém của chính quyền trong khâu bảo đảm an ninh.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Chi Phương và sau đây là tạp chí Kinh tế, trật tự mới trên bàn cờ thương mại của Nga dưới tác động từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Thanh Hà phỏng vấn Phó Giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga Igor Delanoe.
Tạp chí Kinh tế.
Tính đến nay, Moscow đã chịu 17 đợt trừng phạt của Bruxelles, đánh mất thị trường lớn nhất mua vào dầu hỏa và khí đốt là Liên hiệp châu Âu. Kinh tế của Nga đã thấm mệt, dù vẫn còn trụ được nhờ đã đảo lại bàn cờ thương mại với thế giới và trông cậy vào các nền kinh tế đang trỗi dậy mà đứng đầu là bạn hàng Trung Quốc. Viễn cảnh một hiệp định ngưng bắn cho Ukraine còn xa vời đã tạm xua tan hy vọng của Điện Kremlin là Mỹ với vai trò đầu tàu sẽ thuyết phục được phương Tây từng bước dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa nhắm vào nước Nga. Đầu tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Mikhail Mishustin đầy tự tin thông báo với Tổng thống Putin rằng tăng trưởng của nước Nga trong năm 2024 đạt mức 4,1% và đây là mức cao nhất tính từ năm 2010 tới nay. Cùng lúc thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đã thẩm định tỷ lệ tăng trưởng của Nga cho năm 2025 sẽ cao hơn hẳn so với của Anh Quốc, của Pháp hay là của Đức. Trong khi đó thì truyền thông và các nhà quan sát phương Tây thường xuyên đánh giá kinh tế của Nga đang thấm mệt. Trả lời RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Igor Delanoe, phó giám đốc của Đài quan sát Pháp-Nga, cộng tác viên của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS, nhìn nhận kinh tế Nga đứng vững trong thời gian vừa qua và chiến tranh đã không đẩy quốc gia này vào một cuộc khủng hoảng, nhưng đời sống của người dân có phần khó khăn hơn nhiều.
L'économie russe a terminé l'année 2024 sur une croissance qui est un peu supérieure à 4%.
Kinh tế Nga đã kết thúc năm 2024 với mức tăng trưởng hơn 4%. Quỹ tiền tệ quốc tế hiện vẫn dự báo GDP của nước này tăng 3,8%. Có thể nói, mức tăng trưởng khoảng 4% như vậy là khá tốt, nhất là trong những điều kiện hiện tại như chúng ta đã biết với các biện pháp trừng phạt phương Tây ban hành. Tuy nhiên, vấn đề của Nga là lạm phát vẫn ở mức rất cao, theo thống kê là vào khoảng 10%, nhưng cũng tùy theo mặt hàng được đánh giá. đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày, giá cả thậm chí còn có thể tăng cao hơn nhiều. Thí dụ như là giá trứng hay khoai tây, một số thực phẩm thiết yếu hay hàng tiêu dùng. Đây quả thực là một vấn đề nghiêm trọng. Cùng lúc, lãi suất ngân hàng Trung ương Nga vẫn dao động ở mức 21-22%, mà trên thực tế thì doanh nghiệp và tư nhân phải đi vay với lãi suất khoảng 25 và thậm chí là 28%. Trong hoàn cảnh đó, mọi dự án đầu tư hay kế hoạch đi vay tín dụng để mua nhà đều bị đóng băng.
Mới chỉ gần đây, một thách thức mới đã đặt ra cho chính quyền của Tổng thống Vladimir Putin. Theo giải thích của Phó Giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga Igor Delanoe, từ đầu 2025, giá dầu quá thấp chỉ hơn có 60 đô la một thùng, trong lúc mà các dự báo của chính quyền Moscow thì lại căn cứ vào giá một thùng dầu dao động từ 65 đến 69 đô la, cùng lúc thì hiện tại 1 euro chỉ đổi lấy từ 80 cho đến 90 rúp, tức là đơn vị tiền tệ của Nga tăng giá so với đô la hoặc là euro. Với một đồng rúp mạnh như vậy, thu nhập của các tập đoàn năng lượng, của các nhà xuất khẩu Nga không nhiều, bởi như đã biết, phần lớn các khoản thanh toán, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí, đều được tính bằng đồng rúp kể từ khi nước Nga bị trừng phạt. Trong dự luật ngân sách đã được hoàn tất vào mùa thu năm ngoái, thì Moscow giả định giá dầu là 69 đô la một thùng. Tuần trước, chính phủ Nga đã phải điều chỉnh lại ngân sách căn cứ vào giá dầu hiện tại, và theo đó thì thâm hụt ngân sách cho năm nay sẽ tương đương với 1,7% GDP. Dù vậy, những bí quyết nào đã giúp cho nước Nga vẫn giữ được tăng trưởng ở mức khả quan như vừa nói? Nhà nghiên cứu người Pháp Igor Delanoe trả lời.
Alors, il y a eu une préparation en amont, deux, la mise en place de circuits pour les importations parallèles et de systèmes de contournement.
Ở đây có ba yếu tố then chốt. Thứ nhất là Moscow đã có một sự chuẩn bị từ trước. Thứ hai là việc thiết lập các kênh nhập khẩu song song và những biện pháp để lách trừng phạt. Và thứ ba là từ đầu cuộc chiến đến nay, nhà nước liên tục ồ ạt đầu tư vào kinh tế. Về điểm đầu tiên, Nga đã có những bước chuẩn bị từ năm 2014, kể từ khi bị phương Tây trừng phạt do sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Chính phủ đã có hẳn một loạt công cụ để tăng cường khả năng tự chủ. Thí dụ, Nga cho phổ biến các thẻ ngân hàng nội địa thay cho thẻ Visa hay Mastercard, vốn phụ thuộc vào các hệ thống ngân hàng của Âu Mỹ. Cùng lúc, Moscow cũng giảm bớt lệ thuộc vào đồng đô la, dành một chỗ đứng quan trọng hơn cho đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, mua vào đồng euro hay vàng. Yếu tố thứ hai là từ năm 2022, Nga đã thiết lập cả một mảng giao dịch không chính thức với nhiều đối tác để lách trừng phạt. Cũng chính vì thế mà Trung Quốc đã nổi lên thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Moscow. Trong kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt ngưỡng 240 tỷ đô la, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ nhì và thứ ba trong số các bạn hàng của Nga. Ấn Độ chủ yếu mua vào dầu hỏa và than đá, còn Thổ Nhĩ Kỳ là nơi trung chuyển ngũ cốc và nông phẩm của Nga đến các đối tác thứ ba. Sau cùng, chúng tôi ghi nhận giao thương giữa Moscow với các quốc gia nhỏ hơn như Armenia hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng đã tăng mạnh trong 3 năm trở lại đây. Cuối cùng là vai trò hàng đầu của nhà nước qua các khoản đầu tư mà chủ yếu là để huy động nền kinh tế, phục vụ cho mục đích chiến tranh từ tháng 2 năm 2022, khi Moscow khởi động cuộc chiến ở Ukraine.
Theo một nghiên cứu của Trường Cao đẳng Kinh tế Ukraine, thì 70% tổng xuất khẩu dầu thô của Nga được trung chuyển qua đường biển nhờ các hạm đội tàu Ma, và chỉ riêng ba bạn hàng quan trọng nhất của Moscow là Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ mua vào đến 95% khối lượng dầu từ các hạm đội tàu Ma ấy. Nếu như vào thời điểm 2021, trước khi mà Tổng thống Putin tấn công Ukraine, gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước Nga là để phục vụ các thị trường tại toàn châu Âu, trong đó bao gồm luôn cả Ukraine và Belarus, thì ngược lại, cho đến cuối 2023, tức là sau gần 2 năm chiến tranh, thì tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành ba khách hàng quan trọng nhất của nước Nga. Về phía phương Tây thì Mỹ tương đối ít trao đổi mậu dịch với Nga, nhưng trái lại, Tây Âu đã mất nhiều thời gian để bớt phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Hiện tại thì nhập khẩu dầu thô từ Nga của Liên hiệp châu Âu giảm 90% so với thời điểm cuối 2021, và khối này cũng chỉ còn phụ thuộc vào 15% khí đốt của Nga thay vì 40% như trước khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Dù vậy, theo nhà nghiên cứu Igor Delanoe, dầu khí vẫn là một nguồn thu rất lớn đối với nước Nga, giúp cho quốc gia này trang trải phần lớn các phí tổn chiến tranh, và song song với dầu khí thì Nga cũng đã đẩy mạnh các lĩnh vực xuất khẩu khác như là nông phẩm hay phân bón, hóa chất, v.v. Đấy là những mặt hàng mà cho tới nay Âu Mỹ không hề áp đặt lệnh cấm vận. Vẫn chuyên gia người Pháp Igor Delanoe lưu ý rằng chính những lĩnh vực này không chỉ đem lại thu nhập cho Moscow, mà đấy còn là những đòn bẩy cho phép nước Nga mở rộng ảnh hưởng về mặt địa chính trị, đặc biệt là với châu Phi và các khu vực khác trên thế giới.
Thực tế đã có những quan hệ đối tác kinh tế gia tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Như vừa nói, Nga hiện có các đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng cần chú ý đến một số quốc gia khác đã từ lâu được theo dõi sát sao như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong khu vực vùng vịnh. Ngoài ra, các nước thuộc không gian hậu Xô Viết như Armenia cũng đã trở thành đối tác thương mại quan trọng do họ là những trung gian, những mắt xích trong chuỗi cung ứng của Nga. Nếu nhìn xa hơn nữa, chúng ta thấy rằng Moscow đang nỗ lực đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế với nhiều khu vực khác trên thế giới để lấp vào chỗ trống mà các đối tác phương Tây để lại. Riêng về khu vực châu Á, ngoài Trung Quốc ra thì chính quyền của ông Putin đã thúc đẩy quan hệ với Indonesia, thành viên mới trong khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS. Mối quan hệ với Việt Nam cũng đã được thúc đẩy trở lại. Đương nhiên là phải kể đến hợp tác càng lúc càng chặt chẽ giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Tất cả những động thái này nhằm giảm bớt mức độ phụ thuộc vào một mối quan hệ đối tác duy nhất là Trung Quốc.
Theo một nghiên cứu gần đây của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, cũng nhờ chính sách xoay trục trên bàn cờ thương mại ấy mà châu Phi chẳng hạn đang đội sổ trong số 10 ưu tiên của nước Nga về đối ngoại, nay đã nhảy vọt lên hạng thứ 6. Nếu như Moscow từng ưu tiên cung cấp nông phẩm và ngũ cốc cho nhiều nước ở châu Phi như Somalia hay Mali, Burkina Faso vì lý do nhân đạo, thì trong chiều ngược lại, nhiều quốc gia trên châu lục này là những mỏ vàng thực thụ của các tập đoàn khai thác khoáng sản của Nga như Nordgold hay Emiran Resources. Đó là chưa kể đến những thương vụ mua bán vũ khí giữa các tập đoàn của Nga với các giới tướng lĩnh ở châu Phi.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế, và sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng. Với 14 thỏa thuận trị giá 9 tỷ euro, Tổng thống Emmanuel Macron muốn Pháp hiện diện mạnh mẽ tại Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Có 14 thỏa thuận quan trọng được ký trong chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 26-27 tháng 5 năm 2025 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với tổng trị giá lên đến 9 tỷ euro trong các lĩnh vực quốc phòng, hàng không, đường sắt, vũ trụ, y tế và năng lượng. Theo Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội, thì đây là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự tin cậy lẫn nhau và là một giai đoạn mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đầy tham vọng. Pháp trở thành đối tác chiến lược toàn diện thứ 8 của Việt Nam và là nước châu Âu đầu tiên. Tại sao Việt Nam mở đầu cho chuyến công du Đông Nam Á? Trong bài phát biểu tại cuộc gặp với Tổng bí thư Tô Lâm ở Văn Miếu, Tổng thống Macron giải thích là vì lịch sử của hai đất nước chúng ta, vì trao đổi rất sôi nổi mà chúng ta đã có, và cũng vì một niềm tin sâu sắc rằng chúng ta có một trang mới cần viết và rất nhiều điểm chung cần làm, và tiếp nối quyết định vào cuối năm 2024 nâng cấp mối quan hệ song phương lên hàng đối tác chiến lược toàn diện. Nhìn chung, chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Macron có nhiều ý nghĩa, trong đó có việc tái khẳng định mong muốn khép lại quá khứ để trở thành đối tác ổn định của nhau trong mọi lĩnh vực. Tiếp theo là hai nước làm cửa ngõ cho nhau thâm nhập khu vực ASEAN Liên hiệp châu Âu để đa dạng hóa đối tác. Và thứ ba là hình thành con đường thứ ba để tránh phụ thuộc vào hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc. Mong muốn bước sang một trang mới được thể hiện qua việc hai cựu chiến binh Pháp và Việt Nam hiện đã 90 tuổi, từng ở thế đối đầu trên chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954, đã nắm chặt tay nhau như đôi bạn tại Phủ Chủ tịch trong lễ đón Tổng thống Macron ngày 26 tháng 5. Hình ảnh đầy biểu tượng này còn tượng trưng cho sự hòa giải thành công, đặc biệt là với việc hai bộ trưởng Pháp giữ lễ kỷ niệm 70 năm trận Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 2024. Theo giáo sư lịch sử đương đại Pierre Jougnou, Đại học Paul Valéry Montpellier III, khi trả lời RFI tiếng Việt, thì thời khắc đó đã được chính quyền Việt Nam đón nhận rất nồng nhiệt, và sau đó họ quyết định đẩy nhanh một chút tiến độ hòa giải. Tại Hà Nội, Tổng thống Macron nhắc lại mong muốn của Pháp trở thành đối tác ổn định về mặt ngoại giao, thấu hiểu về chiến lược và quân sự và là đối tác trên hành trình năng lượng, công nghệ, công nghiệp mà Việt Nam đang hình thành. Phát biểu với báo giới chiều 27 tháng 5, Tổng thống Pháp cho biết, xin trích, lần đầu tiên, chúng tôi, có nghĩa là Pháp và Việt Nam, đã ký một ý định thư và một thư chung về mặt quốc phòng, cùng với những thỏa thuận mua đầu tiên về những năng lực cơ bản, cùng với mong muốn tiến triển trong các vấn đề quốc phòng và năng lực, máy bay trực thăng thông qua việc mở nhiều xưởng mới. Trong chuyến công du này, chúng tôi cũng đã ký một thỏa thuận về vệ tinh. Vấn đề an ninh quốc phòng luôn là chủ đề lớn nhưng kín đáo trong hợp tác giữa hai nước. Sẽ có triển vọng như thế nào sau chuyến công du Việt Nam của Tổng thống Pháp? Nhà sử học Pierre Journoux nhận định với RFI tiếng Việt.
Il est évident qu'il y a, il y a un contexte favorable à ce rapprochement aussi dans le domaine de la défense.
Có thể nói ngắn gọn rằng bối cảnh hiện nay thuận lợi cho việc Việt Nam và Pháp xích lại gần hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Pháp là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới vào năm 2024, cho nên có một số tham vọng chính đáng ở khu vực Đông Nam Á này. Còn Việt Nam đã tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ hai tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2024. Việt Nam bắt đầu đa dạng hóa việc mua vũ khí và trang thiết bị quân sự để bù đắp cho những thiếu hụt thực sự hoặc được cho là như vậy của nhà cung cấp Nga vốn chiếm ưu thế ở Việt Nam.
Hàng loạt chủ đề hợp tác khác được đích thân Tổng thống Macron liệt kê trong buổi trao đổi với báo chí chiều 27 tháng 5 cùng với nhận định giữa hai nước có một mối liên hệ rất mạnh mẽ. Pháp sẵn sàng làm điểm tựa để Việt Nam phát triển công nghệ, đặc biệt là trong các lĩnh vực chiến lược như hàng không, vũ trụ, đường sắt, năng lượng phi carbon, y tế, kinh tế công nghiệp, dịch vụ cho các doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ chiến lược. Đa dạng hóa đối tác thương mại là chủ đề lớn thứ hai được đề cập trong mối quan hệ Pháp-Việt. Chuyến công du Việt Nam được Tổng thống Macron nhấn mạnh là diễn ra trong bối cảnh Mỹ thay đổi thuế quan tùy theo mỗi sáng, hiện giờ là cùng 10%, nhưng có thể các bạn, có nghĩa là Việt Nam, sẽ là 46%, Liên hiệp châu Âu là 50%. Cả Pháp và Việt Nam, nhìn rộng hơn là Liên hiệp châu Âu và ASEAN, đều bị động vì lệ thuộc quá lớn vào một siêu cường như Mỹ hoặc Trung Quốc. Chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Macron có thể trở thành cơ hội để Việt Nam, Pháp cùng với Liên hiệp châu Âu tăng cường Hiệp định Tự do Thương mại EVFTA. Giáo sư lịch sử Pierre Journoux nhận định.
Tôi nghĩ hoàn toàn đúng. Việc này không hẳn là đơn giản vì chúng ta có thể thấy rằng hy vọng này đã có từ lâu và được nuôi dưỡng trong một thời gian dài. Nhiều bộ trưởng, thậm chí là thủ tướng của hai nước trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thập niên đã bày tỏ mong muốn cải thiện mối quan hệ này. Tuy nhiên, thực trạng lại có xu hướng suy giảm khi nhìn vào số liệu về quan hệ thương mại, ít nhất là thị phần của Pháp tại Việt Nam. Khoảng giữa thập niên 1990, Pháp từng chiếm khoảng 4 hoặc 5% thị phần ở Việt Nam, nhưng hiện tại chỉ còn 0,5% hoặc nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng phải nói là đúng vào thời kỳ Việt Nam mở cửa mạnh mẽ, đa dạng hóa đối tác, muốn mở rộng quan hệ ngoại giao và trao đổi kinh tế thương mại. Và đó là điều rất tốt cho một đất nước đang thoát khỏi giai đoạn chiến tranh và cô lập kéo dài trên trường quốc tế. Tuy nhiên, mối quan hệ kinh tế còn kém xa so với kỳ vọng của cả Pháp và Việt Nam. Hy vọng rằng Hiệp định Thương mại Tự do thế hệ mới được ký kết giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam vào năm 2019 cũng sẽ mang lại những tác động tích cực cho cả hai bên, cũng như đối với quan hệ song phương Pháp-Việt. Và tôi tin rằng chính quyền Việt Nam cũng mong Pháp hành động để thuyết phục Ủy ban châu Âu sớm dỡ bỏ thẻ vàng đối với xuất khẩu các sản phẩm thủy sản của Việt Nam. Vì đây là vấn đề quan trọng đối với Hà Nội, khi chúng ta biết được tầm quan trọng của nghề cá trong nền kinh tế Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến công du của Tổng thống Macron, Việt Nam và Pháp đều thể hiện mong muốn trở thành cửa ngõ cho nhau để thâm nhập khu vực ASEAN hay Liên hiệp châu Âu. Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng bí thư Tô Lâm, Tổng thống Macron nhấn mạnh là các lợi ích và mục tiêu của Việt Nam và Pháp có nhiều điểm bổ trợ, tương tự với ASEAN và Liên hiệp châu Âu. Còn trong tuyên bố chung, hai nước khẳng định ủng hộ việc tăng cường mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU, cũng như đối tác phát triển ASEAN và Pháp, và quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU. Trước đó, Ngoại trưởng Việt Nam kiêm Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn từng nhắc đến khả năng một ngày nào đó ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Liên hiệp châu Âu. Trong chuyến công du, Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh đến con đường thứ ba không phụ thuộc vào Mỹ lẫn Trung Quốc, mà sự cạnh tranh giữa hai nước này có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột lớn hơn nhiều ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng lớn này. Pháp có chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương từ năm 2018 để tăng cường hợp tác với các nước ở trong vùng nhằm bảo vệ luật pháp quốc tế. Việt Nam hiểu rõ mong muốn của Pháp và điều này giải thích cho việc hai nước nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2024. Kế hoạch hành động giai đoạn 2025-2028 triển khai tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ song phương đã được hai nước nhất trí phối hợp chặt chẽ để sớm thông qua. Và để làm được việc này, ông Macron nhấn mạnh đến sự thông hiểu lẫn nhau, hiểu được triết lý, sự thay đổi trong xã hội hai nước và trên hết là những nguyên tắc dựa trên giá trị nhân văn. Chuyến thăm cấp nhà nước của nguyên thủ Pháp có ý nghĩa quan trọng cho sự hợp tác song phương. Đây là điểm không thể phủ nhận, theo kiến trúc sư Emmanuel Seris, giám đốc công ty PRX Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác phi tập trung giữa thành phố Hà Nội và vùng Île-de-France khi trả lời RFI tiếng Việt tại Hà Nội.
C'est sûr que la visite d'un chef d'État comme ça c'est vraiment important et c'est des moments importants.
Việc tổng thống Pháp có mặt tại Hà Nội là một minh chứng cho sự hợp tác của hai nước trong những lĩnh vực đang tiến hành. Đúng là hợp tác phi tập trung ngày càng được nhà nước và đại sứ quán Pháp cho thấy là một trong những tác nhân hành động quan trọng của đội ngũ Pháp tại Việt Nam. Về vấn đề di sản, tôi biết là ngay trong phái đoàn của Tổng thống Macron cũng quan tâm đặc biệt đến văn hóa, mà di sản cũng là một phần của văn hóa. Hơn nữa, chương trình di sản mà chúng tôi đang hợp tác được gọi là di sản văn hóa, và đây là vấn đề được Việt Nam mong muốn phát triển. Do đó, tôi hy vọng chuyến công du sẽ tạo thuận lợi cho mọi việc. Dù sao, đây là sự công nhận tuyệt vời.
Donc oui, j'espère bien que ça facilitera les choses. En tout cas, c'est une belle reconnaissance.
Nói tóm lại, chuyến công du Hà Nội của Tổng thống Macron đánh dấu một trang mới trong lịch sử hai nước, củng cố niềm tin lẫn nhau, mở ra những cơ hội hợp tác mới. Theo phát biểu của ông Macron thì với Pháp, các bạn, có nghĩa là Việt Nam, có một người bạn được biết đến, chắc chắn và đáng tin. Chúng tôi cho là Việt Nam cũng nghĩ như vậy, và tại thời điểm chúng ta đang trải qua thì chỉ điều này thôi đã có rất nhiều ý nghĩa.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga và Ukraine chưa đạt thỏa thuận ngừng bắn, nhưng đồng ý trao đổi toàn bộ tù binh trẻ và tù binh bị thương nặng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công du Ý nhằm cải thiện quan hệ song phương. Ứng cử viên cánh trung tả chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử ở châu Âu phải chăng ứng cử ủng hộ Donald Trump thì sẽ đắc cử. Theo dòng thời sự, chiến dịch mạng nhện của Ukraine tại Nga, Mỹ và NATO có phải là bên hưởng lợi nhiều nhất hay không? Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, Chi Phương nhìn lại cành cọ vàng 2025, điện ảnh vẫn là tiếng nói chính trị. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Xuân Na Pha và An Bong thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ tư 4 tháng 6 năm 2025.